Chúng ta học tới cái giới thứ mấy của Ni Tắc Kỳ Ba Giặc Đề á? Giới thứ mấy? Hết giới thứ 8 chưa? Sở dĩ Đức Phật mà đưa ra về Ni Tắc Kỳ Ba Giặc Đề là có vấn đề mà xả đọa, thì với cái tinh thần của cái phần này á, thì trong cái lục tạng giải thích, hay giải thích cái từ mà xả đọa của Ni Tắc Kỳ Ba Giặc Đề, thì nhất là về tinh thần của bộ Đàm Vô Đức, mới nói là tỳ kheo phạm Ba Giặc Đề, nghĩa là một tỳ kheo mà bị sa ngã do tâm nhiễm đối với cái tư sinh cụ của một vị tỳ kheo. Các tỳ kheo khác có nhiệm vụ giúp đỡ tỳ kheo ấy đứng dậy vững vàng trong thánh đạo, để bằng cách là loại bỏ những cái tâm nhiễm đó khỏi cái vị trí tư sinh cụ mà mình đã thọ dụng. Thì Đức Phật đưa ra cái phần mà Ni Tắc Kỳ Ba Giặc Đề này có cái từ là chúng ta làm lễ tác tịnh hay là xả trong tăng, với cái ý nghĩa là xả trong tăng, mà thật sự xả nó không có mất, là chúng nhớ nè, xả không có mất. Nhưng mà để nhờ tăng mà chúng ta cái tâm nhiễm trước cái tư sinh cụ nó mất đi. Tại vì làm người Bây giờ chúng ta có thường thường hôm trước, buổi trước là thầy cũng có nói là có hai cái vấn đề mà quan trọng nhất, nặng nhất đối với cái người xuất gia hiện tại của chúng ta. Thứ nhất là thuộc về cái ái trước, về cái dục vọng, cái sắc. Thứ hai nữa là về cái sở hữu. Hai cái đó là hiện tại giờ nó trong cái ngũ dục, hai cái đó là nặng nhất. Tuy là ngũ dục, cái thực, cái thùy và cái danh có thể nó thứ yếu, mà hai cái vấn đề nó đang đè nặng chúng ta, đó là cái ái dục. Mà tới đó là thuộc về câu sanh, cái chủng tử nó từ vô thủy tới bây giờ. Thứ hai nữa là những cái vật chất nó bó buộc mình đi. Thì giờ mới để thấy cái người xuất gia phần nhiều bị hai cái đó mà nó ràng buộc chúng ta mất tự do. Chứ ông thầy ham danh thì cũng có rất nhiều thầy ham danh, nhưng mà không đến đổi vì bị sa ngã. Nhớ nha, không đến đổi vì bị sa ngã. Mày chỉ có ái dục và cái vật chất nó làm mày sa ngã. Hai cái đó mà mấy thầy đã thấy nhan nhản trước mắt. À, thường thường thầy có dạy chúng ở đây là làm sao nuôi dưỡng giữa cái thân và giữa cái tâm, cố gắng để ngăn chặn. Về cái thân thì chúng ta ngăn chặn nó dễ dàng bằng cách là nếu cái thân cho nó ít bệnh hoạn thì chúng ta bớt lại về cái miệng. Tại vì bệnh từ khẩu nhập, ăn có điều độ, ăn có vệ sinh, ăn những chất cần nên ăn để nuôi dưỡng cái thân, gạn bớt chất độc ra thì cái dễ nó dễ. Còn cái thứ hai mà cần nữa là nó là ngăn cái ô nhiễm của cái tâm. Thì chúng ta có hai đường, hai cái đường mà để ngăn chặn. Thứ nhất là con đường cái mắt, thứ hai là con đường của tai, hai lỗ tai. Hai con đường này là hai con đường mà nó tiếp thu rất nhiều, nó đem cái ô nhiễm cho cái tâm. Ví dụ như mắt, thường thường thầy ưa dạy cái hàng mà tăng ni trẻ, nghe tăng ni trẻ hay về cái mắt, mình ngăn chặn những cái hình ảnh của phim ảnh. Có một lần ở trong cái lớp cao đẳng của ni mà thầy bỏ ra 20 phút thì chửi bên ni á, tại vì ở trong luật có nói là nam với nam, nhớ là nam với nam cũng phạm ba la di, nữ với nữ cũng phạm ba la di. Thì cái nam với nam rất dễ, tại nam thì có hai đường, có thể hành dâm ở miệng hoặc già là ở đại tiện, còn nữ thì không biết. Thì trong lớp có cô đó, nó thầy coi phim, nó thầy biết à, nó bắt đầu thầy mới chửi, vậy nó đã có phim rồi, nữ với nữ phạm ba la di, nhớ, nó coi phim trong đó biết, mà mình thì nó đâu biết cái vụ đó, không có coi phim. Vậy là bắt đầu mày chửi nó về cái vấn đề tụi bay, giờ là tụi bay đã coi phim quá rồi, nó biết nữ với nữ phạm ba la di bằng cách nào. Thì nói ra để đại chúng thấy rằng chúng ta nếu mà cái người tu nó khá, mình biết mình giữ gìn, biết sợ thì cố gắng để mà ngăn chặn, đóng những cái cửa. Nếu mà nói về ngăn chặn về cái tâm, tránh vấn đề ô nhiễm những cái ở ngoài nó ít, nó len lỏi vào, thì chỉ có duy nhất là mắt và tai. Mắt thì nhìn những cái hình ảnh, mà nhớ nhìn những cái hình ảnh đó vô trong A Lại Da rồi lõi ra rất là khó. Tại cái nào nó cũng có cái chủng tử của nó, nó cũng có quyến thuộc của nó nhiều đời. Mà cái quyến thuộc, cái chủng tử nhiễm thì nó quá nhiều. Từ xưa tới giờ chúng ta nhiễm nó nhiều, mà cái tịnh thì nó ít. Mà cái nhiễm vô quyến thuộc nó càng nhiều như vậy thì nó đông, chúng ta loại bỏ cả một vấn đề. Còn tai để mà nghe, nghe nó cũng là cũng đưa vào trong cái ai là da những cái nhiễm, thành hai cái đường đó, hai đường chúng ta chú ý nhiều nhất để mà ngăn chặn hai cái cửa. À, muốn ngăn chặn về cái tâm này phải là cẩn thận vậy đó. Thành là nếu mà trong nước mà nó yên thì cái biên thùy những cái chỗ mà phải đóng quân cho nó kỹ, chúng ta kiểm soát rất là kỹ thì cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Thì cũng như ăn, lựa những cái chất nào mà không có hại cơ thể, ít hại cơ thể. Chứ chúng ta ăn mà ngon miệng mà cái chất nó chất độc thì nó sanh bệnh thôi, nó đã lẽ dĩ nhiên. Thành cái người trí, ta không phải là ta ăn nhiều, ta không phải là ăn tạp, ăn rất ít, ăn đơn giản, nhưng mà những cái chất nó vừa đủ nuôi cơ thể mà ít cái chất độc đưa vào, thì cái nó thường thường chúng ta phải vậy. Thì cái đó cái rất cần thiết, nhất là món ăn của cái tâm. Nếu mà chúng ta nó tạp đủ thứ như vậy mà loại ra cả một vấn đề. Rồi nhiều người than rằng cho tôi ngồi hay là nhập thất không yên được, bao nhiêu cái vọng tưởng nó ra, tại vì mình đưa vô nhiều quá. Trong kho lẫm của mình hoàn toàn là những cái thứ gì không là làm sao mà nó dễ dàng đưa ra yên được. Đại chúng nhớ, những người tu họ rất là kỹ, rất là kỹ. Những cái bậc cao tăng dầu một con kiến, dầu một cái con mũi mà các ngài có lỡ rồi, các ngài cũng là cái tâm rất là khó chịu. Thành nhớ, mình tu sâu chừng nào cái tâm của mình nó tế, mà nó tế như vậy là cái tâm mình nó trong. Cái nước trong thấy những cái cặn nho nhỏ mới thấy, còn cái nước đục làm sao thấy được. Thì cái đó người ngày tu luôn luôn lúc nào mà cũng phải cẩn thận về cái món ăn tinh thần trong đó rất là quan trọng. Thì hôm nay chúng ta học về cái giới thứ 9 qua cái 8 giới, rồi nói vấn đề này liên quan đến cái vật chất mà nói về y không à. Thì cái giới thứ 9 mà để coi trong này: nhược tỳ kheo nhị cư sĩ cư sĩ phụ, giữ tỳ kheo biện y giá, trì như thị y giá. Mãi, chữ này chữ mãi, mãi mua thua mãi bán, chữ này chữ mãi. Cho nên nếu có một sĩ trên là thì chữ mãi. Như thị y, giữ mổ giáp tỳ kheo, thị tỳ kheo tiên, bất thọ cư sĩ tự tứ thỉnh, đáo nhị cư sĩ gia, tác như thị ngôn, thiện tai, biện như thị y giá, giữ ngã cộng tác nhất y, vị hảo cố, nhược đắc y giả ni tắc kỳ ba vật đề. Dịch mà để coi trong đó dịch là: nếu tỳ kheo hai nhà cư sĩ và vợ cư sĩ để dành tiền may y cho tỳ kheo, cái giá tiền mà may y nó như vậy đó, là bao nhiêu tiền á? Rồi là mua cái y như vậy cho tỳ kheo mổ giáp tỳ kheo này trước chẳng có nhận. Tự tứ này là tha hồ, hay là ta có nói là cư sĩ nó thầy muốn thích cái cỡ nào con cúng đó, đó là tự tứ, là ta hứa tùy ý theo hàng tỳ kheo lựa. Mà này ta không hứa cái này, ta cúng thứ gì thôi chứ gì thì kheo nhận thứ đó, chứ không ta nói là ta không có hỏi cái ý của mình, là mình lựa chọn, không cho mình lựa chọn. Hay là trước chẳng có nói với tỳ kheo cúng tự tứ thỉnh á, tỳ kheo mới đến hai nhà cư sĩ nói như thế này: lành thai, số tiền mai y như vậy cho tôi là cộng lại thành một cái y. Vị tỳ kheo đó vì muốn tốt vậy, nếu mà được y ni tắc kỳ ba vật đề. Cái giới này là hai nhà cư sĩ mỗi nhà tính cúng mỗi người một cái y, cho tỳ kheo hai cái nhà hai cái y, thì tỳ kheo này ông nghe được rồi mới là ông thương lượng hai nhà cư sĩ thay cúng hai cái y như vậy thì thôi, hai nhà gom lại hùng lại cúng cái y cho tôi đây tốt hơn, hai cái y thì chắc chắn là hai người cúng nó xấu, cái giá tiền chia làm hai và gom lại thành một cái y thôi nó tốt hơn. Mà cái chỗ này kết tội đó, vì hảo cố. Vị hảo cố là vì muốn tốt vậy. Vị tỳ kheo này muốn tốt, muốn đẹp, muốn bền, muốn chắc, thành mới là yêu cầu hai nhà cư sĩ này gom lại, hùng lại mua cái y thôi. Cái chỗ này là chỗ mà định tội của hàng tỳ kheo. Thì nếu mà nói gì tới y đấy thì mình nói Năng Đà, Bạc Năng Đà. Khi mà Bạc Năng Đà thì cái giới này có liên quan đến cái giới trước, cái giới thứ 8 trước là cái nhà cư sĩ kia họ mua một cái y. Thì nhắc lại cái duyên khởi của cái giới thứ 8 á, vì muốn trả ơn Bạc Năng Đà đã sách tấn, đã khuyên giải vợ chồng không còn ngoại tình nữa, không có ăn chơi nữa mà lo làm ăn, thì gia đình khá giả trở lại. Sở dĩ mà tỳ kheo mà nghe lóm được cái gia đình họ bàn trước đó là nhờ cái đứa tớ gái. Tại đứa tớ gái mà khi trong cái chủ nhà kia làm ăn lỗ lã hoặc giả không lo làm ăn, lo những cái việc mà ăn chơi, thì nó bị đánh đập vào rất nhiều, nó bị mà gia đình hành hạ. Tại đứa ở thì khi mà gia đình làm ăn khá, được Bạc Năng Đà khuyên can rồi, thì đứa tớ gái này rất là nhẹ nhàng, họ làm ăn được vui vẻ rồi, thì đứa tớ gái này nó ít bị hành hạ. Nó muốn trả ơn Bạc Năng Đà về cái phần đó, nên Bạc Năng Đà là khất thực đi ngang, nó chạy qua nó cho Bạc Năng Đà hay mừng á. Thành là cái giới thứ 8 vì Bạc Năng Đà tham muốn cái y tốt, nên là yêu sách đòi những cái y mà mua cái giải tốt như vậy, thành người kia thiếu tiền bị phạt, đứng phơi nắng, thành là bị người ta chê. Thì hoàn toàn là do cái tâm mà ham muốn. Thì qua cái giới thứ 9 này cũng vậy, là vì muốn tốt, muốn đẹp, là Bạc Năng Đà cũng kêu hai nhà mà hùng lại mua một cái y cho nó đẹp thôi. Hay là do cũng do cái lòng tham nè. Hay đó là cái giới thứ 9. Qua cái giới thứ 10 nè, cái mới hơi rắc rối. Nó là có khi mình đọc cái giới nửa tháng mình đọc, rồi cứ văn nó cứ quần đi quần lại, và không hiểu cái giới này Đức Phật chế muốn nói cái gì. Trong cái giới thứ 10 nè, và trong cái chánh văn nha: nhược tỳ kheo, nhược dương, nhược đại thần, nhược bà la môn, nhược cư sĩ, cư sĩ phụ, khiển sứ vị tỳ kheo tống y giá, trì như thị y giá, giữ mổ giáp tỳ kheo, bỉ sứ nhân chí tỳ kheo sở, ngữ tỳ kheo ngôn, đại đức kim vị nhữ cố, tống thị y giá, thọ thủ thị tỳ kheo, ưng ngữ bỉ sử, như thị ngôn, ngã bất ưng thọ thử y giá, ngã nhược tu y hiệp thời thanh tịnh đương thọ, bỉ sử ngữ tỳ kheo ngôn, đại đức hữu chấp sự nhân phủ, tu y tỳ kheo ưng ngữ ngôn, hữu nhược tăng và lam dân nhược ưu bà tắc, thử thị tỳ kheo chấp sự nhân thường vi chư tỳ kheo chấp sự, thời bỉ sứ giảng chí chấp sự nhân sở, giữ y giá dĩ hoàng tỳ kheo sở, như thị ngôn, đại đức sở thị mổ giáp chấp sự nhân ngã dĩ giữ y giá, đại đức tri thời vãng bỉ đương đắc y, tu y tỳ kheo đương vãng chấp sự nhân sở, nhược nhị phiến tam phiến, vi tác ức niệm ân ngữ ngôn ngã tu y, nhược nhị phiến tam phiến vi tác ức niệm, nhược đắc y giả thiện, nhược bất đắc y tứ phiến. ngũ phiến, lục phiến, tại tiền mặc nhiên lập. Nhược tứ phiến, ngũ phiến, lục phiến, tại tiền mặc nhiên trụ. Đắc y giả thiện, nhược bất đắc y, quá thị cầu đắc y giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nhược bất đắc y, tùng sở đắc y giá xứ. Nhược tự giảng, nhược xứ giảng, ngữ ngôn. Nhữ tiên khiển xứ trì y giá, giữ mổ giáp tỳ kheo, thị tỳ kheo cánh bất đắc y. Nhữ hoàng thủ mạc xứ thất, thử thị thời. Nếu tỳ kheo được hoặc là vua, hoặc là đại thần, hoặc là bà la môn, hoặc là cư sĩ hay vợ cư sĩ, sai người sứ vì tỳ kheo mà đem tiền mai y, tống y giá, đem cái tiền lại cho tỳ kheo, là mai y cho tỳ kheo, đem cái giá tiền y như vậy cho tỳ kheo mổ giáp, tỳ kheo AB này đó. Người sứ kia nên đến chỗ tỳ kheo, tỳ kheo sở, nói với tỳ kheo rằng: thưa đại đức, nay vì ngài mà đem cái giá tiền mai y này cho cái nhà thọ thủ thị tỳ kheo ưng ngữ bỉ sứ, thì mới là đem tiền nó đến là trao cho tỳ kheo, mà xin tỳ kheo nhận cái số tiền này. Rồi mà tỳ kheo nên nói với người kia, bỉ sứ nói với người sứ kia, nói những lời như thế này: tôi chẳng có được nhận cái số tiền may y này, nếu tôi cần y hợp thời thanh tịnh mới được thọ, mới được nhận. Người sứ kia mới nói với tỳ kheo rằng: đại đức, có người giúp việc không? Hữu chấp sự nhân là người giúp việc không? Rồi tỳ kheo cần y nên mới nói rằng: có, hoặc là tăng và lam dân là người dân ở trong chùa nha, người công quả. Tăng và lam là người dân mà công quả trong chùa, hoặc là ưu bà tắc, đây là cái người giúp việc cho tỳ kheo, người công quả cho tỳ kheo đó. Thử thị tỳ kheo chấp sự nhân là người giúp việc cho tỳ kheo. Thường vì các tỳ kheo mà làm những công việc chấp sự á, lúc bấy giờ người sứ kia mới đến chỗ người giúp việc, đưa cái số tiền mai y, rồi mới là cái vị sứ kia mới trở lại, đưa số tiền mai y rồi đó, hoàng tỳ kheo sở mới trở lại chỗ tỳ kheo, nói như thế này, như thị ngôn nói như thế này: thưa đại đức, cái chỗ mà ngài chỉ cái người chấp sự đó, cái người mà giúp việc đó, tôi đã đến đưa tiền cho người đó rồi. Đại đức, mà lúc mà tri thời là biết thời, cái lúc mà cần đó, thì đến cái chỗ đó thì được y. Thì tỳ kheo cần y nên đến người giúp việc, đến chỗ người giúp việc á, hoặc là hai lần, hoặc là ba lần, vì để cho họ nhớ, nhắc họ vi tác ức niệm, là mà nói là tôi cần y hai lần ba lần á, nên nói rằng là tôi cần y. Nếu mà hai lần ba lần vì muốn nhắc cho họ nhớ, nếu được y thì tốt, còn nếu không được y thì lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu đến trước người đó đứng im lặng. Nếu lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu đến trước người đó đứng im lặng được y thì tốt, mà không có được y quá những cái phần đó mà được cầu y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Mà nếu mà chẳng có được y mà đến cái chỗ mà người ra tiền mai y, là tùng sở đắc y giá xứ, đến cái chỗ mà họ bỏ tiền họ cúng y á, hoặc là tự mình đến, hoặc là sai người khác đến, sai sứ đến á, nói với người đó rằng là ông trước đã sai người đem tiền may y cho tôi, tỳ kheo mẫu giáp gì đó, nhưng mà cuối cùng tôi chẳng có được y, ông nên đến đó mà lấy lợi. Đây là phái thời. Thì cái này là nói là có vua hay đại thần hay là một cư sĩ bà la môn nào đó đem cái số tiền cúng cho tỳ kheo để may y, cái đại ý cái nè, nhưng mà cái luật của tỳ kheo không được giữ tiền, nhớ không được cầm tiền. Thì cái người sứ này mới biết, nó tỳ kheo này là tôi không được giữ tiền, khi nào y mà hợp thời thanh tịnh tôi mới lấy. Thì người sứ kia hiểu được cái ý luật của tỳ kheo là không có giữ tiền, thì mới hỏi là thầy có người giúp việc không, có u bà tắc u bà di nào để mà giúp đỡ thầy hay không. Rồi cái vị tỳ kheo này nó có cái số địa chỉ đó, cái nhà đó hay là ở chỗ nào đó chẳng hạn, tôi có người cư sĩ đó ưa vào chùa giúp việc, thì ông muốn gửi tiền là ngay ở đó ông gửi, rồi chừng nào tôi cần tôi mới lợi đó là kêu may y. Thì cái người sứ đem số tiền kia gửi cho người giúp việc, giúp việc rồi người này mới lại thưa với tỳ kheo, ông kêu tôi như vậy, tôi đã đem tiền cho cái người giúp việc kia rồi, thì là lúc nào thầy muốn cần là đó thầy mới lấy. Thì ông tỳ kheo này nếu mà lúc cần y ông lại đó ông lấy tiền, đến lần thứ nhất, đến lần thứ hai, đến lần thứ ba ông đòi, ông nói tôi cần y. Rồi nếu mà ông kia ông chưa có, chưa có tiền, nhớ nó chưa có tiền, thì tới qua lần thứ tư đến đó không được quyền nói. Thành cái này là trong luật không có một cái luật nào mà đề cập đến chỗ này. Tại sao mà lần thứ tư không được nói, lần thứ năm, lần thứ sáu không được nói? Lại to đó đứng im lặng, đứng im lặng chờ, im lặng thôi. Mà trong luật cũng sớ giải thêm á, giả như đến lần thứ tư, đến lần thứ năm, đến lần thứ sáu đứng im lặng, mà cái người cư sĩ kia nó thầy đến đây đứng để làm gì, thì không được quyền nói là đòi y, nhớ không được quyền nói vậy, mà nói rằng là tự ông biết, nhớ căn cứ trong luật nó tự ông biết. Thì cái ông kia ông nói thiệt là tôi không biết, thì tìm cách để mà khơi chứ không bao giờ nói chính thức. Hay nhớ hay đó. Thì cái này trong luật không đề cập là tại sao lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu không được quyền nói, đứng im lặng thôi. Mà một lần im lặng như vậy thì bằng hai lần nói. Thành nói là chỉ là mở miệng nói được có ba lần, đòi y chỉ được ba lần nữa, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu nữa. Còn cái bộ luật kia được nói sáu lần trừ 12 lần im lặng. Nếu im lặng không nói thì được đến đó 12 lần đứng, mà không được y á, thì cái vị tỳ kheo kia nên đến ngay cái chỗ ra tiền đó mới nói, mấy ông cúng tiền may y mà tôi không được y, thì giờ ông đến đó để mà đòi cái số tiền lại, đó là phải thời. Thì cái giới thứ 10, giới thứ 10 nói về cái vấn đề mà đòi tiền may y, dường như là trong cái bộ luật ngũ phần á, mới nói đúng cái người kiết tập, cái giới này nên phải để sau cái giới mà tiền bạc. Tại vì cái giới tiền bạc là phía mười mấy phía đằng sau á, là hàng tỳ kheo không được giữ tiền, không được giữ tiền. Còn cái này là đề cập tới mười mấy giới đầu, đó là hòa y. Thì trong cái sớ giải nó tại sao cái người kiết tập để cái giới này ở trước, đúng theo lẽ là để phía sau của cái giới mà về vấn đề mà tiền bạc hay vàng bạc mà đối với hàng tỳ kheo, thì nó hợp hơn theo thứ tự sắp xếp của cái giới này. Thì thật sự Nếu tinh thần của Đức Phật chế là hàng tỳ kheo không được giữ tiền và vàng, thì mình thấy cái này là cái mà liên quan đến cái sự kiết tập lần thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly. Nga thành thì nếu mà nó thờ Đức Phật thì chúng ta nhắc lại cái đại thần Châu Kế. Nga cái đại thần Châu Kế vào thờ Phật á, thì đại thần Châu Kế là một vị đại thần của vua Tần Bà Sa La. Một hôm đó đại thần Châu Kế vào trong triều đình, những cái vị mà đại thần bàn với nhau, hàng Sa Môn Thích Tử có giữ vàng giữ tiền hay không. Nga thì là có mặt của vua Tần Bà Sa La trong triều đình á, thì có một số hàng đại thần mới nói là hàng tỳ kheo được giữ tiền bạc, vàng bạc. Thì riêng đại thần Châu Kế mới nói với những cái vị đại thần đó, nói là theo tôi biết thì đệ tử Đức Phật, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm không được giữ tiền bạc, không được đụng tới tiền bạc. Thì đại thần Châu Kế khi nói vậy rồi á, thì sáng hôm sau mới tới Trúc Lâm, mới thưa với Đức Phật, hôm qua trong triều đình Tần Bà Sa La có những vị đại thần bàn về Sa Môn Thích Tử có giữ tiền bạc hay không, còn riêng con thì con mới trả lời với họ rằng là Sa Môn Thích Tử không được giữ vàng bạc, không biết có trúng hay không. Thì Đức Phật nói, ông trả lời vậy trúng, tại vì hàng tỳ kheo đệ tử Sa Môn thì không được quyền giữ tiền bạc. Sẵn đó Đức Phật mới nói, sở dĩ mặt trăng mặt trời thiếu ánh sáng có bốn nguyên nhân. Có bốn nguyên nhân, thứ nhất là bị nhật thực nguyệt thực nên là thiếu ánh sáng này. Thứ hai là bị mây nó che. Thứ ba là bị mù. Thứ tư là bị sương móc. Có bốn cái điều đó nên mặt trăng mặt trời thiếu ánh sáng. Thì hàng tỳ kheo cũng có bốn điều mà làm mất cái thế lực, mất cái sự thanh tịnh. Là thứ nhất, hàng tỳ kheo không lìa uống rượu. Thứ hai là hàng tỳ kheo không lìa dâm dục. Thứ ba là hàng tỳ kheo không lìa nếp sống tà mạn. Và thứ tư là hàng tỳ kheo không lìa giữ tiền bạc. Và Đức Phật có nói với đại thần Châu Kế có bốn cái điều đó nên cái oai lực của hàng tỳ kheo nó không có trọn vẹn. Nó nhớ nè. Thì sau Đức Phật nhập Niết Bàn mà hơn 100 năm, giữa cái số mà tỳ kheo Ngài Gia Xá với cái số mà tỳ kheo Bạc Kỳ sinh hoạt tại thành Tỳ Xá Ly, mới xảy ra cái ngày Bồ Tát mà hàng tỳ kheo Bạc Kỳ mới là nhận số tiền với vàng của Phật tử cúng, thì mới có xảy ra cái sự tranh chấp của Ngài Gia Xá. Lúc đó là luật hoàn toàn đó. Mình thấy là những cái giới sau không có chỗ nào mà Phật khai cho hàng tỳ kheo cá nhân giữ tiền vàng như không có. Mà về Nguyên Thủy, đại chúng nhớ về cái bộ luật thiện kiến của Nguyên Thủy về Pali Tạng, không khai cái chỗ này. Mà qua bên Ngài Đạo Tuyên mà Đàm Vô Đức thì Ngài Đạo Tuyên Ngài khai. Ngài khai ra là cá nhân không được quyền giữ tiền bạc, nhưng được quyền giữ tiền bạc của tập thể, của già lam, có thể giữ bằng khoáng, có thể là giữ đất. Cái đó là tập thể. Chứ hàng tỳ kheo thì giàu có Ngài Đạo Tuyên, Ngài cũng không khai cho hàng tỳ kheo giữ tiền bạc, hoàn toàn là không khai. Rồi là còn thêm mình học những cái giới sau, chẳng những mà tỳ kheo không được cầm tiền bạc, không được giữ rồi, mà không được đụng tới tiền bạc. Mới có những cái việc mà ta đem vàng đem tiền để cúng, đem đến chùa mà cúng ta để dưới đất đó. Rồi gọi là họ bỏ họ đi. Trong luật cũng đưa ra tỳ kheo phải đứng đó giữ. Giữ rồi có những cái Phật tử nào đến đó thì kêu họ lấy cấp, chứ hàng tỳ kheo không được quyền đụng tới. Lấy cấp mà rốt cuộc họ không lấy cốc rồi, cuối cùng hàng tỳ kheo Đức Phật có cho phép á, là yết ma. Rồi sai một vị tỳ kheo nào không ái, không nhuế, không bố, không si, là có mấy đức đó, nhắm mắt lại cầm vàng đó mà liền. Liền bỏ ở chỗ nào, nhắm mắt lại chứ không phải là để coi nó rớt chỗ nào mà lộn nha, không có. Thì cái này là hoàn toàn trong luật Đức Phật không cho phép. Không cho phép vàng tỳ kheo mà giữ tiền hay giữ vàng. Rồi sau này nhà đạo tuyên ngày rộng rãi hơn, ảnh hưởng vấn đề mà đại thừa, về cái bắt truyền, ngài mới cho lập bằng khoáng, rồi nhận đất, rồi là có thể là buôn bán, vì cái tập thể với cá nhân không có. Thì cái này là riêng vấn đề đạo tuyên ngài liên quan. Thì bây giờ trở lại cái giới này, cái giới này là tỳ kheo không được nhận tiền. Nếu mà cúng y hay là đổi ra vật thực thì hàng tỳ kheo được nhận, mà tỳ kheo cũng không được đụng tới tiền, không được cấp tiền. Thành đây mới ta mới cúng, mới hỏi là có người tịnh nhân hay không á, rồi mới có, mới là sai người đó, hoặc giả là tỳ kheo mới dẫn người đó đến cái tịnh nhân để mà tịnh nhân giữ tiền. Thì cái duyên khởi này thì các cái bộ nó cũng hơi giống giống với nhau. Nó giống giống nhau là gửi cho hàng cư sĩ, cho hàng cư sĩ. Rồi cái một hôm cái vị đại thần đó là bạn thân của Bạc Năng Đà, mới phát tâm sai sứ đem cúng Bạc Năng Đà một cái y. Thì Bạc Năng Đà nói Đức Phật không cho nhận tiền, y mà hợp thời thanh tịnh mới lấy. Mới kêu cái người sứ kia đem tiền gửi cho một cư sĩ. Thế thì qua một cái thời gian lâu vậy, mới hỏi cái sứ, nó là hôm trước ta cúng tiền mấy y như vậy, Bạc Năng Đà có sử dụng cái y đó hay không? Người sứ mới nói là không thấy Bạc Năng Đà mặc cái y đó. Thế thì cái ông quan này ông mới nói nếu không mặc á, không có sắm á, thì ta lên nói Bạc Năng Đà trả tiền lại cho ta, trả cái tiền mà sắm y ta cúng nó trả lại. Thì mình biết Bạc Năng Đà mà vô không chứ không có cho ra, vô của quan rồi khó ra lắm. Thì mà Bạc Năng Đà mới mau mau lại ngay cái ông cư sĩ mà mình gửi tiền này, đòi liền, chứ để sợ ông kia ông lại ông lấy đi. Cái đòi thì ngay cái ngày đó là cái ngày mà đại hội, mà cái luật đó nếu mà không đi đại hội mà đi trễ thì phạt 500 kim tiền. Thì cái ông cư sĩ này ông lo lay quay để ông kiếm tiền gom lại ông trả cho Bạc Năng Đà cho đủ. Thì ông trễ đi hội đi, thì ông phạt là sao, cái ông bị phạt mất 500 tiền. Ông mới là trách Bạc Năng Đà, hàng tỳ kheo coi xử sự hơi là quá mức như vậy, tới tay Phật mà mới cấm. Thì cái này là tất cả các bộ nó hơi giống giống. Còn cái riêng cái bộ mà Tăng Kỳ á, có nói chuyện của Pháp Dự đối với Bạc Năng Đà, và Bạc Năng Đà là gửi cái số tiền này cho Pháp Dự cấp. Thì một hôm Bạc Năng Đà cần y nên lại đòi Pháp Dự. Pháp Dự chưa có tiền trả. Thì Bạc Năng Đà mới là kéo tay Pháp Dự lại cửa quan để mà thưa. Rồi đi giữa đường, dân chúng họ cười chê, nói hàng tỳ kheo làm việc hơi quá cái vấn đề đó. Thì Bạc Năng Đà mới thả Pháp Dự ra, thả cư sĩ đó ra. Rồi sau Pháp Dự thời gian ngắn làm lễ trai tăng ở nhà, mời hàng tỳ kheo rất đông, là trong đó có Bạc Năng Đà, mà Bạc Năng Đà ngại không đi. Rồi Pháp Dự mới nhìn lại nhìn lui cho không thấy Bạc Năng Đà, mới hỏi hàng tỳ kheo là Bạc Năng Đà ở đâu, không thấy đi dự đây. Thì hàng tỳ kheo mới thuật lại vì cái việc mà y đó nên Bạc Năng Đà không dám đi, ngại. Thì Pháp Dự mới nói, nếu mà Bạc Năng Đà cái lúc đó Bạc Năng Đà không đến đòi, chỉ đứng đó là ta đã biết, nhắc lại tôi đã biết, tôi đã trả, mà biết là trả, thì cái chỗ đó là cái bộ Ma Tăng Kỳ nói lên cái là đứng im lặng. Nhớ cái chỗ đó là chỗ mà Pháp Dự nói, thì chỉ thấy cái chỗ đó ở trong bộ Ma Tăng Kỳ nói thôi, chứ Tứ Phần thì không có nói. Đàm Vũ Đức không có đề cập tới tại sao lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu đứng im lặng như vậy. Chỉ là bộ Tăng Kỳ có dán lên chút xíu rồi đó. Thì những cái nhà sớ giải của nhiều bộ mới nghi lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu này là một cái luật riêng của một cái quốc độ nào đó chế ra về cái luật mà đòi nợ. Tại sao lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu im lặng không đứng? Thì có đó những cái người làm luật họ đoán thôi nha. Chứ mình thấy trong cái bộ Ma Tăng Kỳ thì có nói về cái vấn đề mà lời nói của Pháp Dự. Nó lại tới đó chỉ đứng thôi, hay là tôi nhớ lại vấn đề đó là tôi trả. Đó cái lời của Pháp Dự. Vậy mấy huynh đệ nên coi nó nhiều cái bộ luật để mà chúng ta thấy có mở ra những cái đó. Chứ để khó, nhiều cái là không có sớ giải mình không biết đường đâu. Mình nói tại sao lần thứ tư, lần thứ năm mà không có nói ra lời như vậy. Mà nói ra lời thì coi như là phạm Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Thì về cái phạm tướng của cái giới này, đây này coi về cái vấn đề mà phạm tướng. Thì về cái phạm tướng nè, thứ nhất là có thí chủ cúng tiền hoặc vàng bạc. Thứ hai là tiền ấy để sắm y cho tỳ kheo. Thứ ba là tiền ấy được ký thác cho người giữ hộ. Thứ tư là tỳ kheo lui tới nhiều lần quá giới hạn để đòi. Thì coi như là Đức Phật cho phép mở miệng đòi ba lần và ba lần đứng im thôi. Mà giờ mình là tới lui quá nhiều lần đòi, khi mà nhận được y, ta trả y cho mình, ta đưa y cho mình, thì có là phạm về cái Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Đó là giới thứ 10. Qua cái giới thứ 11, ngay cái chỗ này đại chúng ta thấy không? Chứ cái này mình có khi mình Bồ Tát mình đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui hoài, nhắc lại hoài, rồi mình không biết cái giới này nói về cái gì. Rất nhiều nếu chúng ta không học thì chúng ta không hiểu được cái giới là Phật chế. Giới thứ 11 là nhược tỳ kheo, tạp giả tàm miên, tác tân ngoạ cụ, Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Là nếu tỳ kheo trộn, chứ tạp này là trộn nha, trộn tơ tầm làm cái ngoạ cụ mới phạm Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Thì chúng ta học luật, nếu riêng về cái ngày Đạo Tuyên á, ngày Nam Sơn á, thì những cái sớ giải của ngài đều cấm hàng tỳ kheo không xài tơ tầm. Ngài Nghĩa Tịnh thì không cấm ở chỗ này. Nhớ ngài Nghĩa Tịnh á, thì ngài Bác cái ngày Nam Sơn ở chỗ này. Ngài Nghĩa Tịnh không cấm hàng tỳ kheo xài tơ tầm. Còn ngài Nam Sơn, ngài Đạo Tuyên á, thì ngài cấm hàng tỳ kheo không xài tơ tầm. Mà trong này mình thấy Phật cho phép nha. Nếu tỳ kheo trộn tơ tầm làm ngoạ cụ mới phạm Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, tất nhiên cho mới dùng cái chữ tạp nè, cho mà trộn. Thì trong cái ý của cái giới này là cái hàng tỳ kheo làm cái ngoạ cụ mà không đủ nên dùng tơ để mà trộn vô. Thì cái duyên khởi này nó là tỳ kheo trong cái nhóm mà sáu tỳ kheo, nhất là Năng Đà, Bạc Năng Đà, về mà dệt tơ mà để làm cái ngoạ cụ á, không đủ, thành mới đến cái nhà của cái người nuôi tầm để mà xin. Là về cái duyên khởi của cái giới này á, mà đến cái nhà của cái người cư sĩ kia, ta đang bỏ cái con kén vào ở trong cái chảo nước sôi, rồi sẵn đó cái hàng tỳ kheo này đứng để nhìn ở trong đó, mà mình thấy chắc là ai mà lớn biết cái vấn đề mà tơ tầm đó phải không? Nhất là ở Quảng Nam mà. Thì Thầy nhớ cái chuyện mà rất hay của Ngài Liên Trì, nhớ mà trong cái cuốn mà Trúc Sông Tùy Bút, Ngài có viết một cái câu chuyện là cái con kén nó nhả tơ và con nhện nó nhả tơ, coi cho coi vậy đó nha, của Ngài Liên Trì. Liên Trì là tổ thứ, dường như tổ thứ 6 của bên Tịnh Độ. Trong cái Trúc Sông Tùy Bút, cái cuốn Ngài viết đó, để cái Trúc Sông Tùy Bút. Trúc Sông Tùy Bút là sông là cái cửa sổ, Ngài ngồi ngay cửa sổ bằng trúc để Ngài viết những câu chuyện đó. Cái một Trúc Sông Tùy Bút, tùy bút chứ không có chủ đề rõ ràng. Thì Ngài mới viết câu chuyện là con nhện nó nhả tơ mà làm lưới để bắt mồi, mà con kén nó nhả tơ nó chết ở trong chảo, chảo nước sôi. Thì Ngài mới nói hai loại mà đều nhả tơ hết á, nhưng mà con nhện nó nhả tơ để mạnh nuôi nó, mà con kén nó nhả tơ để rồi nó phải chết. Thì thường thường người ta là cho con kén nó ăn tằm, rồi cái tơ mà nó quấn nó, phải không, quấn nó, rồi mà cái người kia họ tới tháng tới ngày rồi họ có thể là họ sử dụng tằm nó được á, rồi họ mới bỏ con kén vào trong cái chảo nước sôi, họ luộc rồi họ lấy cái tơ đó ra, tại cái tơ quấn đó. Thì Ngài Liên Trì Ngài muốn nói nè, Ngài chúng ta ví dụ như mà ngoài thế gian họ giữ tiền, mà vị tiền đó mà ràng buộc mình, quấn mình khổ sở. Còn người ta là tiền đó mà để ta phương tiện để mà sống, thì cái người xuất gia mình áp dụng trong đó nó cũng giống y à. Thế ví dụ như mình có tiền, mình có tiền rồi cái hàng xuất gia mình mua những cái mà nó ràng buộc mình. Ví dụ có tiền là tôi có nhiều quá, mình mua chiếc xe thiệt đẹp, nó ràng buộc chứ. Mua thiệt đẹp và đi thì sợ nó trầy, tối ngày thì phải coi như là dọn dẹp sửa sang cho nó, gìn giữ cho nó, ràng buộc mình. Nếu như vậy thì đâu có khác nào con tầm đó, con kén nó bị tơ nó bao nó, chứ không phải như con nhện. Đại chúng thấy, thì chúng ta nếu cái người tu chúng ta tất cả đều là phương tiện hết á, mình đừng có bị ràng buộc. Nhiều thầy tiền nhiều quá cái làm việc bậy, phải không, đi cá độ hoặc giả là nó làm những cái việc mà nó rồi đó là tu mà ở chùa cái đi mua đất, hoặc giả là đủ thứ việc mà nó ràng buộc mình. Mình không có tiền thì cũng khổ, mà có tiền thì lại càng khổ hơn nữa, cái vấn đề đó. Thì đọc câu chuyện của Ngài Liên Trì mình thấy rất có lợi ích đối với cái người xuất gia, đối với ngoài thế gian. Thì là thế gian ở ngoài cũng vậy, nhiều người khổ không có tiền, mà nhiều người khổ cũng vì có tiền quá nhiều, nó khổ biết làm gì, tối ngày bo bo mình giữ như vậy nó ràng buộc mình. Thì cái đó là cái phương tiện. Thành là mình thấy là cái sự tu của mình thì tất cả đều là cái phương tiện ở ngoài, cái chính làm sao cho nó rảnh rỗi, nó vô sự, cái việc đó là ít việc, là cái người tu sướng nhất. Không có tiền thì cái phương tiện của mình nó hơi khó, mà có tiền nhiều mình bị ràng buộc nó càng có khổ hơn nữa, cái vấn đề đó. Thì khi mà thầy đọc cái chuyện mà của Ngài Liên Trì ngày mình thấy nó rất là hay. Mình bị ràng buộc rất nhiều, có khi mình quen những cái người Phật tử rồi mình bị những người Phật tử nó ràng buộc với mình, giờ về từ cái vật chất, từ cái việc này việc kia trong đó. Thành vấn đề là nhờ thầy nhớ sáng thầy cũng nói là la bên ni á, thí dụ như mặc đồ mà ủi nhiều, đôi khi ủi rồi cũng không dám ngồi nữa, ngồi sợ nó nhăn, ngồi rồi nằm nó cũng sợ nó nhăn nữa. Thật sự như vậy đó chứ. Mình sống làm sao cho đơn giản, mà đơn giản mà đừng có gì đó. Đức Phật cũng cấm hàng tỳ kheo mặc đồ dơ, mặc đồ rách rưới, mà gọi là ác tỳ kheo. Thì mình thấy cái đó cái mà rất cần để mà chúng ta biết là chúng ta có trong phương diện nào, chúng ta cũng áp dụng cho sự tu nó dễ dàng, nhẹ nhàng trong cái sự sống hàng ngày mình. Thì trong cái giới này, giới này thì Ngài Đạo Tuyên thì nó cấm không cho xài tơ tằm, mà cái duyên khởi mình thấy là Đức Phật cho xài tơ tằm, mà chỉ là trộn chữ tằm, là trộn những cái tơ tằm vào trong đó. Thì Ngài Đạo Tuyên Ngài nói cũng phải. Ngài nói là mình xài tơ tầm là thiếu lòng từ. Tại vì xài tơ tầm thì phải là sắc sanh. Mà sắc sanh thì hàng tỳ kheo mà xài cái đó thì cái lòng từ nó không có. Mà đối với Ngài Đạo Tuyên thì cái này Ngài cấm. Còn Ngài Nghĩa Tịnh thì Ngài không tắm. Ngài chống là Ngài Đạo Tuyên. Ngài nói trong luật nó không có. Ngài nhớ cái chỗ này. Thì Đức Phật lại cho phép. Ở đây là giới thứ 11. Mình thấy cái duyên khởi thì Đức Phật không cấm tơ tầm. Chớ tơ tầm là nó sang nha. Bây giờ là ai mặc đồ tơ tầm là sang lắm à, mắc. Tại vì tơ tầm nó có công dụng là khi mà trời nóng là nó mát, mà trời mà lạnh là nó ấm. Cái tơ tầm này bây giờ là quá mà sang trọng với mắt. Qua giới thứ 11 là nhược tỳ kheo dĩ tân thuần hắc nhụ dương mao tác tân ngọa cụ ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo dùng là cái lông dê thuần đen mới để làm cái ngọa cụ mới thì phạm ni tác kỳ ba vật đề. Thì chúng ta là cái giới thứ 11 và cái giới thứ 12 nè là cái ngọa cụ theo Ngài Đạo Tiên chúng ta hiểu là cái này là y nha, chứ không phải là cái ngọa cụ là cái thứ mà để ngồi hay nằm. Nếu tọa cụ thì để ngồi, ngọa cụ thì để nằm. Mà thường thường cái ngọa cụ thì để trải ra rồi nằm, ngọa cụ thì để ngồi. Nhưng mà Ngài Đạo Tuyên cái tinh thần này là dùng chữ ngọa cụ này không phải là trải cái đồ ngồi hay đồ nằm, mà đây có thể là y phục. Nó y phục bằng tơ tầm. Mà cái giới thứ 12 nè, nếu tỳ kheo mà cái lông dê đen mà rặt đen như vậy mà làm cái ngọa cụ thì ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái lông dê đen là cái lông dê mà rất quý và mắc. Mình thấy nếu mà cái duyên khởi nha, hay duyên khởi nó là một cái cửa hiệu. Sáng ngày vừa cái ông chủ kia mở cửa hiệu ra để bán lông dê, thì có một cái tỳ kheo đến xin lông dê đen. Thì cái cửa hiệu này cái ông này ổng từ chối. Ông chủ tiệm này ông từ chối. Tại vì sáng ngày mà cái lông dê đen, mà lông dê mà nó đắt, là mắc như vậy, nó quý. Nhưng mà cho tỳ kheo thì cái ngày đó có thể là vốn liếng nó hết đi. Thì ông từ chối. Mà ông nói sáng ngày mà từ chối hàng tỳ kheo như vậy là xui, bữa nay là bán không được. Ông mới là đóng cửa hiệu, ông trở về nhà. Khi mà trở về nhà rồi bà vợ bà mới phiền ông. Bà nói ông lười biếng, sáng ngày ông không có chịu buôn bán nè, mở cửa hiệu rồi ông về ông nghỉ rồi làm sao mà có tiền sinh hoạt trong gia đình. Ông mới nói rằng là sáng ngày mở cửa mà hàng tỳ kheo đến xin, mà nếu mà cho như vậy thì coi như là mình sạch vốn đi. Rồi là mà không cho như vậy mà buôn bán ngày nay chắc không buôn bán được, nó xui, thôi đóng cửa về nghỉ. Thì nói với bà vợ như vậy. Thì chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau thì có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ôm bình bát, Ngài đi ngang qua. Bà vợ của ông chủ hiệu này là Phật tử thuần thành, mới là cúng dường Xá Lợi Phất, nó mới thuật lại cái việc này. Thuật lại cái việc mà lông dê đen này. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới đem cái việc này thưa với Phật. Phật mới cấm hàng tỳ kheo mà sử dụng cái lông dê đen là rặt đen như vậy, là cái lông dê mà nó quý, nó đắt. Đó là riêng cái bộ mà bộ căn bản nó đề cập. Còn những cái bộ thông thường là nói là cái hàng mà dân chúng mà lấy xa thường ưa mặc cái y phục màu đen. Màu đen hết á, đặng tối đi làm việc phi pháp, đi cái tà dâm, đi ái trước về cái ban đêm á, thì lục quần tỳ kheo cũng sử dụng cái y màu đen, lông dê là rặt màu đen á, may y phục. Thì gặp những người lấy xa nó mới hỏi: tụi tôi ở ngoài thế gian, tôi mặc cái bộ đồ đen này làm những cái việc phi pháp như vậy, mà mấy thầy tu hành mà mặc cái đồ này làm cái việc đó sao? Tới tay Phật, Phật mới cấm. Nhớ cái này là cái duyên khởi mà cái phổ thông tất cả các bộ đều đề cập. Rồi nãy thấy cái bộ Tăng Kỳ hay bộ trong căn bản đề cập chỉ cái phần đó thôi. Đó là về cái lông dê nhụ dương. Nhụ dương mau là cái lông dê, mà lông dê màu đen. Đó là cái giới thứ 12. Qua cái giới thứ 13: Nhược tỳ kheo, tắc tân ngọa cụ, ân dụng nhị phần thuần hắc dương mau, tam phần bạch, tứ phần mang. Chữ mang này là vàng hay là xám đó nha. Nhược tỳ kheo, bất dụng nhị phần hắc, tam phần bạch, tứ phần mang, tắc tân ngọa cụ, ni tắc kỳ ba vật đề. Cái chỗ này trong cái giới bổn mình dịch ra cái chỗ này nó không đúng nha. Cái chỗ mà mình nửa tháng mình tụng à. Hai Hòa Thượng Ấn Quang thì nói là dịch là để thầy dịch về cái phần này: nếu tỳ kheo làm ngọa cụ mới, tác tăng ngọa cụ á, làm ngọa cụ mới, nên dùng hai phần lông dê rạc đen. Theo dịch cái này nha, cái phần thứ ba là màu trắng, cái phần thứ tư là màu xám. Nếu tỳ kheo chẳng dùng hai phần lông dê rạc đen, một phần trắng, hay là phần thứ ba trắng và phần thứ tư màu xám làm cái ngọa cụ mới, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Hay thì trong sớ giải cái chỗ này nó rõ lắm, hay là trong cái duyên khởi. Mà trong cái bản dịch kia thì nó trật cái chỗ này. Cái trật chỗ này hay là Hòa Thượng dịch nó là hai phần lông dê rạc đen, ba phần trắng, bốn phần vàng. Cái này trật nha. Tất nhiên là trắng với vàng nó phải nhiều hơn là lông dê đen. Nhớ trong này là hai phần lông dê rạc đen, ba phần trắng, bốn phần vàng. Ở trong cái cuốn mà tỳ kheo giới bổn mà chữ Việt á, sau này thầy sửa là cái chỗ đó cứ in lại. Thường Tòa Lệ Trang cứ in lại là mấy ngàn quyển mà phát thì rồi đó, trong giới đàn nó sửa là cái chỗ này rồi. Tại vì cái này thì đưa ra cái duyên khởi với đưa ra cái lượng á, thì mấy huynh đệ thấy rõ cái chỗ này. Thì thầy nói về cái duyên khởi trước á, là một số tỳ kheo khi mà Đức Phật cấm không cho xài cái lông dê màu đen nữa. Cái màu đen này có hai cái công dụng. Một là nó ấm, nó ấm đối với cái mùa đông. Thứ hai nữa là nó sang trọng. Mà Phật cấm là cấm cái sang trọng á, hoặc là nó mắc, nên là Phật tử không đủ cung cấp cho hàng tỳ kheo. Thì bắt đầu Đức Phật cấm cái giới thứ 12 này, đã cấm không cho xài lông dê rạc đen thứ 12 nè, thì hàng tỳ kheo không xài nữa. Không xài có một cái thời gian, cái mùa đông Đức Phật đi lại những cái tinh xá, thì những cái hàng tỳ kheo mà lớn tuổi không làm việc được, coi như là không đủ cái ấm, nên là bị bệnh. Bệnh bắt đầu Đức Phật mới là cho xài hai phần lông dê rạc đen, rồi trộn cái thứ màu trắng và cái màu xám vô. Một là nó bớt cái sang trọng, hai là bớt tốn kém của đàn na thí chủ. Hay nhớ. Hay vậy thì ở trong này ta mới đưa ra trong cái sớ giải, giả như 4 cân, cái y đó 4 cân lông dê. 4 cân lông dê chia ra là nếu mà lông dê mà đen không là 2 cân. Pha vô 1 cân màu trắng và 1 cân màu xám thì rõ ràng đó là mình phải dịch là phần thứ ba màu trắng và phần thứ tư màu vàng không màu xám, thì nó hợp với cái tinh thần Phật chế giới là chúng thấy không. Chứ nó mà hai phần lông dê rạc đen, ba phần trắng, bốn phần vàng đó là nó trật không cái tinh thần của cái giới Phật chế. Vậy phần trắng với phần vàng này nó quá nhiều, mà phần trắng phần vàng này có một phần thôi, mà lông dê có
màu đen kia để nó giữ cái ấm cho hàng tỳ kheo, đỡ bệnh. Còn nếu mà làm đen hết thì nó quá tốn kém, với là những cái dân chúng lê xa họ chê. Nó mới mấy thầy thôi, cái giới này nó đúng về cái nghĩa mà của Đức Phật chế với cái ý đó. Cái này nếu mà không có sớ giải chúng ta cũng khó dịch lắm nha. Nó tại vì nó là ưng dụng nè, nhị phần thuần hắc dương mao, tam phần bạch tứ phần mang. Nó là cái này nó phần thứ ba, phần thứ tư, nó ba phần trắng, bốn phần vàng, hay là bốn phần xám. Thì những cái này nó nhiều hơn, mà không phải cái giới này cái màu đen nó nhiều hơn cái màu trắng và cái màu xám. Đó là nói về cái giới thứ 13 xài cái lông dê. Mà tất cả các bộ đều có nói nhiều về cái lông dê màu đen á, là cái lông dê mà nó dài, mà thường thường nó ở trên lưng của cái loại dê. Thì cái lông đó là lông nó rất là hiếm, thành nhiều người đi mà tìm những lông dê phải là mất mạng vân vân, những cái sớ giải có đề cập. Thành nó là cái lông đen này là cái là quý, nên hàng tỳ kheo không nên xài, hoặc chả là xài rất là hạn chế. Và cái giới này là giới thứ 13. Qua cái giới thứ 14 là nhược tỳ kheo tất tân ngoại cụ. Mình thấy xài hoàn toàn là ngoại cụ hết đó nha. Có ngày Đạo Tuyên ngày đưa ra vấn đề ngoại cụ, mình biết là cái y vậy không nè. Trì chí lục niên, nhược giảm lục niên bất xả cố, là cánh tất tác tân giả, trừ tăng yết ma ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo làm ngoại cụ mới trì cho đến 6 năm, nếu mà dưới 6 năm chẳng xả cái cũ, bất xả cố, cố là cái cũ nè, chẳng xả cái cũ mà lại làm cái mới, phạm ni tắc kỳ ba vật đề, trừ tăng yết ma. Thật sự cái này là cái ngoại cụ. Hồi nãy là ngài Đạo Tuyên ngài dùng cái ngoại cụ mà chỉ cho y, còn cái này cái ngoại cụ mà chỉ cho cái đầu nằm làm cái ngoại cụ. Đức Phật đưa ra luôn luôn lúc nào, nhất là cái tinh thần của một hôm Du Ba Tư Nạt á, đến cái tinh xá mới là hỏi hàng tỳ kheo những cái vật dụng, nhất là vải hạ y. Nếu mà hàng tín thí mà cúng cho hàng tỳ kheo mà rách một không xài được á, về cái y rách hàng tỳ kheo phải làm gì? Thì hàng tỳ kheo mới nói nếu mà không còn mặc được giá lại nó rách á, thì chúng tôi làm màn để mà che gió. Rồi vua Ba Tư Nạt mới hỏi giả như mà làm màn không được nữa thì phải làm gì? Nói chúng tôi làm những cái nùi dẻ để mà lao những cái bàn, lao đất. Rồi vua Ba Tư Nạt mới hỏi giả như mà còn không lao được nữa, nó rách nát hết phải làm sao? Thì hàng tỳ kheo nói chúng tôi bầm ra trộn với bùn để tô vô vách. Thì vua Ba Tư Nạt rất là hài lòng. Nó rất là hài lòng câu nói là cái sử dụng của hàng tỳ kheo trong chùa. Thành Đức Phật mới nói rằng là của Đàn Na Thí Chủ, dầu cúng họ dắt hết những cái máu, những tủy họ ra phát tâm họ cúng, nhưng mà hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng là biết đủ, sống đời sống thiểu dục tri túc, là không có cái tâm mà tham. Thấy người ta cúng nhiều mình xài phí, mình ăn uống rồi cho nó dư giả, thì cái điều đó là điều mà Đức Phật nó cấm. Nó là tín thí cúng không nhàm chán, nhưng mà hàng tỳ kheo lúc nào cũng thọ, cũng có biết đủ. Thì mình thấy trong cái giới bổn nó có như là tỳ kheo vào làng khất thực thì cũng giống như ông lấy mật qua, mà lại chỉ lấy mật thôi, không bao giờ làm hư sắc và hương của nó. Thì hàng tỳ kheo cũng vậy. Thành Đức Phật có đề cập rất nhiều vấn đề mà như chúng ta học về cái giới mà tăng tàng nha. Nếu mà làm cái nhà lớn, cái phòng lớn mà không có thí chủ thì chúng ta là phải làm đúng lượng của Phật chế. là bề ngang mấy gan tay, bề dài mấy gan tay mà thôi. Đó là tinh thần tiết kiệm. Tại vì Đức Phật mới đưa ra về cái vấn đề mà con rồng á, kia hôm trước này cũng nói con đạo sĩ kia mỗi buổi sáng vậy ngồi thiền ở trên mé biển, có Long Vương trước khi mà đi làm việc ông hiện ra người, rồi là đi vòng ba vòng các đạo sĩ đó, cung kính đảnh lễ. Thì mà đạo sĩ mới biết là có loài rồng luôn luôn lúc nào nó là cái loài mà sân hận, ngồi không yên, rất là sợ, nên càng ngày càng ốm gầy như vậy. Thì tới Đức Phật hỏi, Đức Phật mới chỉ, mấy ông không muốn con rồng này nó đến nó đi vòng ba vòng ông nữa, ông nói là muốn. Nghe rồi là Đức Phật mới chỉ, khi mà nó đến như vậy ông nói với con rồng này, ông xin cái hột châu ở dưới cổ của nó. Khi mà nói vậy rồng nó bỏ nó đi, mai mốt nó không bao giờ dám là gần nữa. Nhớ vậy đó chưa? Chứ là ở trong tinh xá kỳ hoàng quả nó rất nhiều. Bây giờ ai đi Ấn Độ thấy quả rất nhiều lắm. Tối nó làm ồn hàng tỳ kheo, tỳ kheo mà ngồi thiền không được. Rồi thưa với Đức Phật, Đức Phật nói là khi mà tối nó đến á, thì mấy ông mới nói lớn với nó là xin cái cặp cánh của nó. Thì khi nói vậy rồi không có quả nào mà dám bén mảng mà lỡ đó đó. Thì Đức Phật nói cái loài thú nó còn vậy, huống gì cái loài người. Thành là cái của người ta là ta cố giữ, mà mình cứ đi xin này kia nọ thì thành ra là Đức Phật mới là cấm. Hàng tỳ kheo luôn luôn sống đời sống rất là đơn giản, hạn chế. Thì cái đó là cái đẹp của hàng tỳ kheo. Thì trong cái giới này cũng vậy, cái giới này là hàng tỳ kheo, những cái ngoại cụ. Một hôm Đức Phật đi vòng trong tinh xá thì thấy hàng tỳ kheo bỏ bừa bãi những cái ngoại cụ mà nó dơ, nó chưa có rách còn xài được mà bỏ bừa bãi đi. Sau khi đó được Đức Phật mới nhóm chúng lại, Đức Phật mới nói là những cái ngoại cụ này phải xài cỡ 6 năm sắp lên. Nếu mà dưới mà 6 năm như vậy mà chưa hư, chưa có rách, bỏ cái cũ á, mà mình sắm cái mới thì phạm phí của đàn na thí chủ. Thứ hai nữa là Phật khai ra có một số hàng tỳ kheo già, những cái ngoại cụ nó dày, là mang đi không nổi đi du hành, nên Phật chế là trừ tăng yết ma. Tất nhiên là tăng yết ma cho những tỳ kheo này xả những cái ngoại cụ cũ chưa đầy 6 năm mà có thể là mai cái mới được, nó nhẹ hơn, nó gọn hơn. Còn nếu cái tâm của mình muốn tốt thì cái nó phạm trong cái điều này. Nhớ cái gì, cái sự ham tốt nha, mà phải để cho 6 năm. Và đó là cái giới thứ 14. Qua cái giới thứ 15, nhược tỳ kheo tất tăng tọa cụ, hồi nãy là ngoại cụ, bây giờ cái tọa cụ nè: đương thủ cố giả túng quản nhất trách thủ, rồi là thiếp trước tân giả thượng ngoại sắc cố, nhược tác tân tọa cụ bất thủ cố giả túng quản nhất trách thủ, thiếp trước tân giả thượng dụng ngoại sắc cố ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo làm tọa cụ mới nên lấy miếng cũ bề ngang bề rộng túng quản, túng là bề dọc, quản là bề ngang, nhất trách thủ là một gang tay, khâu ở lên cái mới, chứ thiếp này là coi như là đắp lên cái mới để cho nó ngoại sắc. Nếu mà làm tọa cụ mới mà chẳng lấy miếng cũ vuông dứt chừng ở một gang tay, khâu lên trên cái mới để cho ngoại sắc, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thật sự cái giới này dùng cái chữ ngoại sắc này chứ là một là để tiết kiệm, hay là tiết kiệm về cái cũ. Thì trong cái giới này nó mở rộng thêm á, chẳng những mà lấy cái miếng cũ vuông dứt chừng có một gang tay của cái cũ mà khâu lên á, khâu lên cái tọa cũ mới á, thì cái tọa cũ này có thể là 6 năm mà nó hư rồi, thì có thể những cái miếng nào còn xài được, Đức Phật nói gì để tiết kiệm của đàn na thí chủ, nên lấy một cái miếng vuông vức bằng găng tay khâu lên cái cũ, nhưng mà không có nó bốn góc nha. Trong đây mình thấy cái văn này, trong cái tòa cụ này không có nó để bốn góc nha. Thành ra trong văn của cái giới này có thể là trùm lên hết cũng được, trùm lên hết cái tòa cụ cũng được nữa, chứ không có cần vuông vức chừng cả một bằng găng tay. Hay vì cái ý của cái giới này Đức Phật muốn một là để tiết kiệm, tiết kiệm cái mà cũ chưa có rách, những cái miếng vải nào có thể xài được. Thứ hai nữa là muốn để cho nó hoại sắc. Đó là hai cái điều đó là trong cái giới thứ 15 này. Hay thì mình thấy bây giờ những cái tòa cụ mình làm bốn cái góc á, bốn cái góc á để bốn cái miếng vải khác hơn, mà đâu phải miếng cũ phải không? Nó đúng là cái tòa cụ ta kêu trong luật này ta lấy cái miếng cũ nhưng mà là cái miếng mới. Còn mình bây giờ cái tòa cụ giờ mai mới rồi cũng lấy cái miếng vải khác hơn mình để vô trong đó. Cái chỗ đó là có tỳ kheo mới hỏi, nếu như vậy lấy nguyên một cái cũ trùm lên cái mới được không Đức Phật? Nó được, cái đó càng tốt. Nếu như vậy thì cũng không bắt buộc là chừng một găng tay, mà nó lớn hơn và càng nhiều chừng nào nó càng tốt nữa. Nên là ý vào cái giới thứ 15 này là mình để là một là mình tiết kiệm, hai nữa là để cho nó bớt những cái mới đi. Đó là cái giới thứ 15. Rồi học thêm cái giới thứ 16 nè. Nhược tỳ kheo đạo lộ hành. Nhìn cái này thì ở trong cái Sa Di Luật Giải hay gì mình cũng có đưa ra, dường như Ngài Hoằng Tán đưa ra là bốn cái miếng đó, bốn góc để cho hoại sắc, chứ không phải là ai nói là bốn cái đó là tứ thiên vương là trấn bốn góc để giữ. Nhớ trong đó dường như Ngài Hoằng Tán này đưa ra cái vấn đề mà giải thích sai. Có nhiều người á, đó mình ngồi đó là bốn góc như vậy biểu trưng cho tứ thiên vương đứng trấn bốn góc thì nó không phải, mà mình học ra rõ ràng đây là cái miếng vuông vức bằng một găng tay để phủ lên trên đó, một để cho nó hoại sắc, hai để cho nó tiết kiệm nè. Nhược tỳ kheo đạo lộ hành, đắc dương mao, nhược vô nhân trì, đắc tự trì, nãi chí tam do tuần. Nhược vô nhân trì, tự trì quá, tam do tuần, ni tắc kỳ ba vật đề. Cái này là nếu mà tỳ kheo đi trên đường đạo lộ hành được lông dê, nếu không có người mang được tự mình mang cho đến ba do tuần. Nếu mà không có người mang, tự mình mang quá ba do tuần thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái này mình học để chơi đâu, chứ Việt Nam mình đó là làm sao có lông dê để mà mang ba cái việc này. Nhưng mà cái này chúng ta hiểu cái giới này là tại sao Đức Phật cấm. Có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là người ta lầm tưởng là hàng tỳ kheo đi buôn bán. Hãy nhớ cái chỗ này. Thứ hai là người ta lầm tưởng là hàng tỳ kheo đi làm thuê. Đi làm thuê làm mướn. Tại vì khi mà cái duyên khởi mà thấy hiện cái chỗ này là một nhóm 6 vị tỳ kheo trong lục quần đi ở trên đường. Đi trên đường rồi là chung với những người lái buôn. Thì những người lái buôn mà buôn lông dê mà xe bò nó chở như vậy, thì đi giữa đường như vậy mà có một cái xe bò, cái lông dê kia nó bị gãi đi, gãi xe bò nó không kéo được nữa, mà đã tối rồi. Thì những người đi buôn nó, nếu mà ở lỡ đây đi đường vắng thì sợ cướp nó cướp hết, mới bỏ cái lông dê đó, bỏ cái xe gãy ra, bỏ lại. Thì những lục quần tỳ kheo này mới tiếc, uổng bây giờ bỏ rồi mà mình không lấy thì uổng. Sáu cái ông này mới chia nhau vác hết ba cái lông dê này đi. Khi mà vác lông dê này đi theo đường, người ta mới hỏi mấy thầy vác mướn ngày bao nhiêu như vậy. Thì trong đó, trong cái bộ căn bản Bạc Năng Đà có nói, tao đạp lên đầu tụi bay chứ đây mà tao đi vác mướn, không thấy tao là tỳ kheo hay sao đi vác mướn. Rồi đi một đoạn đường nữa, rồi những Người đi đường kia nói thầy đi buôn lông dê bán một ký bao nhiêu. Cái này mới cũng chửi người ta, nó tao tỳ kheo chứ bồ đi buôn lông dê. Thì đi mà bị người ta chọc nhiều lần như vậy, mấy cái ông này ông ấy bàn với nhau, nếu mình đi con đường mà rộng trống ngoài dân chúng họ đi nhiều, mang tiếng họ chọc mình, thôi tìm những cái con đường mà nó ít người đi, đường ở trong rừng trong đồi nó ít người đi như vậy là mình đi. Thì khi mà đi vô đó thì có liên quan đến ba do tuần nè. Tại những người mà buôn bán này ưa là trốn thuế. Trốn thuế mới là đi trong cái đường tắt, đi trong cái đường hẻm hoặc đi trong đường ở trong rừng như vậy. Mà những người mà ưa bắt cái trộm thuế nè, ưa chặn mấy cái đường đó. Thì cái này trong luật mới đề cập tên tại sao có ba do tuần. Thì có ba do tuần này chắc chắn rằng là cách ba do tuần có một trạm thuế. Thành mấy hàng tỳ kheo chỉ đi trong vòng chưa đầy ba do tuần. Nhớ đi quá ba do tuần như vậy thì phạm ni tắc kỳ ba giật đề. Thì mới là đề cập đến ba do tuần. Đó là một cái cách mà để sớ giải trong cái giới này. Rồi thêm một cái duyên khởi mà có bộ căn bản á, là nói hàng lục quần tỳ kheo mới giác hết cái lông dê chờ tối mới đi về tinh sát kỳ hoàng. Chớ đi ban ngày đó sợ người ta chọc cách này cách khác. Thì khi mà về tinh sát kỳ hoàng nửa đêm như vậy mà đi cái cửa chính thì sợ là cái hàng tỳ kheo mà gác cổng kia biết, mới là đi cái cửa hậu xé rào để đi. Đi vô tinh xá. Đi tinh xá thì có một cái ông tỳ kheo già, ổng mới chạy ra ổng chặn. Ổng nói tại sao những người đi buôn mà xé hàng rào trong tinh xá mà đi vô trong này nửa đêm như vậy. Thì lục quần tỳ kheo mới ổng coi kỹ coi ai trong này mà cái người nào mà đi buôn. Coi nhớ. Thì tỳ kheo già nó mới nhìn lại thấy trong lục quần tỳ kheo à, giác lông dê mà vô trong này à, thì cái này đem đưa Phật mới liên quan lên cái giới này, Phật mới cấm lông dê à, đối với hàng tỳ kheo à, thì là trong cái này nó quá ba do tuần mình hiểu bằng cách đó nha. Ở trong sớ giải thì nó là à, thường thường là chắc có thể là ba do tuần là một cái trạm gác, mà có một cái trạm gác trạm đóng thuế như vậy mà hàng tỳ kheo giác lông dê đi, chắc chắn rằng họ nói là hàng tỳ kheo đi buôn à, mà cái thời đó thì hàng tỳ kheo không có đóng thuế, mà những cái người mà họ đi buôn họ ưa nhờ tỳ kheo đem những cái vật mà bị đóng thuế mang qua khỏi cái trạm, liên quan rất nhiều về cái vấn đề mà vật dụng của những người đi buôn á à, thì những cái sớ giải mới đó đây là chắc có thể à, là những cái trạm gác à, những cái trạm thuế là cách ba do tuần như vậy à, thì thường thường mà một cái do tuần là bao nhiêu cây số à, bao nhiêu cây số à, thì ở trong cái luật nhiếp dường như đưa ra cái do tuần nó có ba loại bao nhiêu dặm anh á à, mà thường thường ở trong này nó là một cái do tuần là 18 cây số à, nó chung chung trong này là do tuần là 18 cây số á à, thì à, nếu mà nó ba do tuần như vậy rồi mấy chục cây số là một cái trạm à, thì à, đây là về cái giác lông dê. Thôi giờ mình học tới đây nha, cũng hết giờ. Thế giới thứ 10, 16 phải không? Rồi tới đây đi, kỳ sau mình học nữa. Quý thầy có à, có cái gì để hỏi á? Trong luật ngũ phần chương 1 Ba La Di trang 68 có ghi một câu là không phạm cuồng tâm, loạn tâm, kinh hoại hoại tâm, phạm lần đầu, bốn trường hợp này đều không phạm. Coi như là cái Ba La Di cũng vậy, là nó là nếu mà có trường hợp phạm và trường hợp không phạm, mà không phạm là cuồng tâm. Cuồng tâm này là coi như là cái tâm điên đó nha. Điên loạn tâm đi, hay là mà làm chủ không được. Ha, bệnh hoại tâm, coi như là bệnh thần kinh đó. Mà bệnh thần kinh này trong luật cũng có nói là như bệnh điên, nói chung là cái bệnh điên á là không phân biệt, là thấy vàng cũng như là thấy phân, thấy nước cũng như thấy lửa. Chứ mình làm cái việc đó rồi nó tu điên là biên mà biết phân biệt hết rồi cái đó dù không điên. Lửa mà còn biết nóng thì không có điên nha. Nên trong này nó là cuồng tâm, loạn tâm, bệnh hoại tâm này, nói chung là cái bệnh điên đó, bệnh thần kinh đó là không phân biệt, không phân biệt tốt xấu và không phân biệt gì hết mà. Và thứ tư nữa, phạm lần đầu, ví dụ như tu đề na hay là cái người phạm đầu tiên thì không phạm giới, tại vì cái người đầu tiên Phật chưa chế giới mà đâu có phạm. Thí dụ luật pháp của nhà nước chưa ra thì mình phạm nó lấy đâu mà xử? Khi có luật rồi mới là nó mới phạm, còn chưa có luật thì chưa có phạm, chưa có phạm giới. Nhưng mà qua vấn đề thấy là cái tánh giới thì cũng vẫn bị quả báo, nhớ nha, cái tánh giới. Cái đứa nhỏ nó chưa biết mà đụng tới điện nó cũng giật thôi. Tất nhiên là nó là ta, nó không phạm giới, là không có bắt là tu đề na là phạm ba la di không có. Nhưng mà cái bị quả báo, ví dụ như nó là giết người, ai giết người, tại vì luật pháp chưa ra thành chưa có căn cứ đó mà trị tội cái này. Khi mà luật pháp có mới trị tội, nhưng về cái tánh tội người đó phải chịu quả báo. Mình hiểu cái chỗ đó cho rõ ràng, cho nên nó là không có phạm là không có tội, không có, không bắt bỏ tù. Nhưng mà cái tánh giới người đó cũng vẫn phải chịu quả báo. Đó là một điều tánh giới.
Dạ mô Phật. Dạ mô Phật, con có câu hỏi kính bạch hòa thượng giảng cho mình con. Sa di chưa đủ 20 tuổi, 17, 18 hoặc 19 tuổi đang đàn thọ giới cụ túc, vậy vị ấy có thành tánh tỳ kheo, có thành một vị tỳ kheo như pháp không?
Trong luật thì căn cứ 20 tuổi mới được thọ tỳ kheo. Từ ngày mà Đức Phật đưa ra trong cái thập thất quần tỳ kheo, tại thập thất quần tỳ kheo là 12 tuổi cho tới 17 tuổi là tối đa đại tử của Xá Lợi Phất á. Thì sau đó Phật mới đưa ra là 20 tuổi. Nhớ, nếu mà có ai lỡ mà thọ tỳ kheo khoảng cỡ 19 tuổi, 19 tuổi á, mà lỡ mình tưởng là mình đủ tuổi nhưng mà thọ rồi về mình hỏi má mình lại là mình mới có 19 tuổi à. Nhớ nha, cái này là trong luật nó rõ ràng, không phải cố ý. Mình biết là mình 19 tuổi thọ không đắc giới, mà giờ mình tưởng là mình 20 tuổi mà hỏi trở lại là mình có 19 tuổi thì Phật khai. Phật khai là lấy cái tuổi ở trong thai. Trong thai đó 9 tháng 10 ngày. Mà giờ thí dụ như mình 19 tuổi là thiếu 12 tháng. Mà giờ được 9 tháng 10 ngày rồi. Rồi thiếu, Phật cho thêm là tháng nhuần. Tháng nhuần là 3 năm nhuần 1 tháng. Mà mình từ cái ngày sanh cho tới ngày này của mình là bao nhiêu tháng nhuần thì lấy bao nhiêu tháng nhuần đắp vô dư. Dư. Giả như mà thiếu nữa 18 tuổi mấy à, rồi sao? Phật cho thêm là những cái tháng thiếu. Thí dụ như là 14 ngày Bồ Tát, mà giờ cái tháng này 15 ngày, được thêm ngày. Đó là Phật cho thêm về cái vấn đề đó, cộng thêm. Còn nếu là 17, 18 tuổi thì không có đắp vô được. Có 18 tuổi mấy hoặc 19, với điều kiện là mình làm. Cái đó hồi đằng này ta cũng xét hồ sơ nhiều quá về cái vấn đề đó. Thí dụ như là sanh không đủ tháng, không đủ tuổi mà sinh thọ ta không cho. Mà cái này là trường hợp khi mà làm, nhớ nhân làm mà thọ rồi coi trở lại. Trong luật cũng có nói nếu mà cộng trừ nhân chia hết trong đó không đủ thì sao? Bắt xả giới ra chờ đủ tuổi thọ lại. Đó, trong luật có nói rõ ràng như vậy chứ không có. Chứ 17 tuổi thì không đắc giới, 18 tuổi không đắc giới, tại 18 tuổi thì đâu có đắp vô đủ ba cái tháng nhuần, ba cái tháng ở trong thai. Đó là ba cái khai. Nắm được cái kỹ ở đó chưa? Chứ đúng 20 tuổi.
Vậy cho con hỏi là lúc mà mình xả giới vậy là mình phải thọ lại giới sa di hay là vẫn...
Nếu mà tỳ kheo xả giới ra làm từ đầu, từ đầu là phải thọ sa di. Tại khi mà nói này, nếu mà nó Phật trước khi mà chưa có chế giới La Hầu La đó, thì hàng tỳ kheo trực tiếp thọ tỳ kheo liền đắc giới. Còn khi mà đạo Phật đã chế sa di rồi thì bắt buộc phải là tao nói nhất dạ đăng tam đàn là vậy. Trong một đêm thọ ba đàn, vừa thọ sa di cái đàn rồi cái giờ sau thọ tỳ kheo, mà bắt buộc phải thứ tự phải có sa di chứ không có không thọ sa di không được. Do từ tịnh nhân lên tỳ kheo thì sau này Phật đã chế rồi thì không cho cái vấn đề mà tắt lên như vậy, phải là sa di.
Dạ, cho con hỏi là những trường hợp nào khi đăng đàn thọ giới cụ túc không thành tỳ kheo?
Trường hợp đó là trường hợp mà thời Phật chưa chế ra cái giới tỳ kheo, Phật chưa chế ra cái thế giới thức so mana, thì có thể là hàng tỳ kheo thẳng, tỳ kheo thẳng ra thọ tỳ kheo ni khỏi trải qua 2 năm thức so mana. Khi mà Phật chưa chế cái giới sa di ra thì cái hàng tỳ kheo có thể là đến thẳng hàng tỳ kheo, hoặc giả là thiện lai tỳ kheo, là phá kiết sử tỳ kheo cái lúc mà Phật chưa chế. Còn Phật đã chế thọ sa di rồi thì phải là tuần tự theo sa di thôi. Rồi có câu hỏi nào nữa không?
Vậy là cho con hỏi là có một trường hợp khác, nếu một người thọ giới không thành tỳ kheo nhưng tưởng mình thành tỳ kheo, còn nếu một người không thành tỳ kheo biết mình không thành tỳ kheo, thì sau này nếu họ phạm bất tịnh hạnh với một người nữ thì có phải phạm Pali giới hay không?
Nếu mà cái người đó họ không có đắc giới, họ đâu có phạm Pali giới. Là cái này là kể là tỳ kheo như pháp mới là phạm Pali giới. Nhớ, nên tỳ kheo như pháp là đắc giới, là tất nhiên là mình vô tác giới thể phát sinh cho mình khi đăng đàn giữa bạch tứ yết ma, là tỳ kheo như pháp. Hay là nếu mà họ Ba La Di là ta kể là tỳ kheo như pháp, thành ở trong cái giới nào của cái thiên Ba La Di á, thì cái đầu tiên ở trên là cái thứ nhất là nói về phạm tướng á, là người đó là tỳ kheo như pháp, mình nhớ cái chỗ đó. Còn không phải tỳ kheo như pháp thì cái việc đó đâu có phạm đâu.
Vậy cho con hỏi là sao một người đó biết là họ là đắc giới tỳ kheo thành một vị tỳ kheo như pháp?
Thì những cái trường hợp mà đắc giới, những cái điều kiện ví dụ như giới sư, dầu họ biết giới sư không thanh tịnh sau khi họ đã thọ rồi, thứ hai nữa là đàn tràng thanh tịnh, thứ ba nữa là hợp pháp, coi như là yết ma như pháp, thì chắc chắn họ là thành tỳ kheo như pháp thôi. Thêm nữa, nhiều vị khi mà thọ giới rồi họ thấy họ khác, khi mà đắc giới họ thấy họ cái tướng khác, hoặc giả trong tâm họ nó khác, thì cái đó những cái triệu chứng nó gọi là đắc giới. Mà mình thấy nhiều cái đàn giới có thể là hàng tỳ kheo không đắc giới rất nhiều. Thì cái tinh thần của Ngài Hoằng Nhất Đại Sư cũng như Ngài Hư Dân, Ngài nói nếu mà tỳ kheo như pháp bây giờ thấy rất là hiếm, danh tự tương tợ các triệt khất cầu rất nhiều thôi, chứ còn như tỳ kheo như pháp là nó là thuộc về hiếm lắm. Thầy này nói là đúng là nghĩa là như pháp. Còn cái mà kêu mà mờ ảo ảo thì cái việc đó rất nhiều, nó rất nhiều về cái vấn đề đó. Mà giờ đó có cái đó cũng khó nói, nó đắc giới không đắc giới cái đó nó cũng khó lắm. Nhưng mà tin chắc những cái trường hợp ví dụ như giới sư thanh tịnh, yết ma đúng pháp, mình phát tâm dõng mãnh, thì những cái điều kiện nó đắc giới chứ là sao không đắc giới, phải không? Nó là yết ma đúng đàng hoàng, chứ không thể là yết ma lần 4 vị, 5 vị thì cái việc đó không đúng rồi. Bạch tứ yết ma, mình bạch có nhị yết ma thôi là nó không đúng rồi. Hay là mình không phát tâm dõng mãnh, mình mà thọ để mà có cái lệ vậy. Hay là cái giới sư mình nhìn lên mình biết là cái ông giới sư đó không có thanh tịnh thì chắc chắn mà không đắc giới. Nó trong tâm mình nó nghi ngờ vậy lại không đắc giới. Có gì nữa? Vậy thôi mình nghỉ, quá giờ là nghỉ.
Chúng sanh vô biên thề nguyện. mong vô lượng thái nguyện học phần đạo.